Thứ hai tuần thứ năm mùa chay. Bài trích sách tiên tri Daniel. Có một người ở tại Babylon tên là Joachim. Ông lấy vợ tên là Susanna. Bà là con gái ông Khenkiza. Bà rất xinh đẹp và kính sợ Chúa. Cha mẹ bà là người công chính, đã dạy dỗ con gái theo luật Môi-se. Ông Joachim là người rất giàu. Ông có một khu vườn bên cạnh nhà. Người Do Thái thường đến nhà ông vì ông có thế giá hơn mọi người. Năm ấy, người ta đặt hai kỳ mục chọn trong dân làm thẩm phán. Đấng Chí Tôn đã phán về họ rằng, từ Babylon đã phát xuất sự gian tà do những kỳ mục, những thẩm phán có vẻ như cai trị dân. Những kỳ mục này thường lui tới nhà ông Joachim. Tất cả những ai có việc gì cần xét xử thì đến gặp họ. Giữa trưa, khi dân đã rút lui, bà Susanna vào đi dạo trong vườn của chồng. Hai kỳ mục thấy bà mỗi ngày vào đi dạo thì sinh lòng ham muốn. Họ để tâm trí ra đồi bại, quay mắt đi để khỏi nhìn lên trời cao mà chẳng nhớ đến những phán quyết công minh của Thiên Chúa. Họ đang nóng lòng chờ dịp thuận lợi, thì một hôm bà Susanna đi vào vườn như các ngày trước, chỉ có hai tớ gái theo hầu. Vì trời nóng, bà muốn tắm trong vườn. Ở đó chẳng có ai, ngoại trừ hai kỳ mục đang ẩn núp và rình xem. Bà bảo các tớ gái, đem cho ta dầu và thuốc thơm, rồi đóng cửa vườn lại để ta tắm. Các cô vừa ra khỏi đó, thì hai kỳ lão liền chồm dậy nhào tới chỗ bà và nói, này, cửa vườn đã đóng, chẳng ai thấy chúng ta đâu. Chúng tôi thèm muốn bà, bằng lòng trao thân cho chúng tôi đi. Nếu không, chúng tôi sẽ làm chứng tố cáo rằng có một thanh niên ở với bà, và vì thế bà đã cho các tớ gái đi khỏi đây. Bà Susanna thở dài não ruột và nói, tôi bị khốn tư bề. Quả thật, nếu làm thế tôi sẽ phải chết, còn nếu không làm tôi cũng không thoát khỏi tay các ông. Nhưng thà không làm gì cả mà sa vào tay các ông còn hơn là phạm tội trước mặt Chúa. Bà Susanna liền kêu lớn tiếng và hai kỳ lão cũng la lên để hại bà. Một ông chạy ra mở cửa vườn. Khi nghe tiếng kêu trong vườn, các gia nhân đổ xô vào cửa bên hông để xem sự gì đã xảy ra cho bà. Và sau khi các kỳ lão kể lại chuyện đó, các tôi tớ rất lấy làm hổ thẹn vì chưa bao giờ nghe nói như thế về bà Susanna. Hôm sau, dân chúng tụ họp ở nhà ông Joachim chồng bà. Hai kỳ lão kia cũng đến đó, lòng đầy gian ý hại bà để làm cho bà phải chết. Họ nói trước mặt dân chúng, hãy sai người đi tìm bà Susanna, con gái ông Khenkiza và ông Joachim. Rồi người ta cho người đi tìm bà. Bà cũng đến đó với cha mẹ, con cái và tất cả thân nhân. Mọi người thân cũng như tất cả những ai thấy bà đều khóc. Từ giữa đám dân, hai kỳ lão đó đứng dậy, đặt tay lên đầu bà. Còn bà thì vừa khóc, vừa ngước ngước mắt lên trời, vì bà đầy lòng trông cậy vào Chúa. Các kỳ lão nói, chúng tôi đang dạo chơi một mình trong vườn, thì mụ này đã vào với hai tớ gái, đóng cửa vườn lại, rồi cho các tớ gái đi ra. Một gã thanh niên núp sẵn ở đó, đến bên mụ và nằm với mụ. Lúc ấy chúng tôi đang ở một góc vườn, thấy chuyện đồi bại liền chạy tới. Chúng tôi thấy chúng ăn nằm với nhau, nhưng không tóm được gã thanh niên vì hắn khỏe hơn chúng tôi và đã mở cửa chạy mất. Còn mụ này chúng tôi bắt được và hỏi mụ ta xem gã thanh niên kia là ai, nhưng mụ không chịu nói cho chúng tôi. Chúng tôi xin làm chứng về những điều ấy. Nhưng bà Susanna kêu lớn tiếng rằng, lạy Thiên Chúa hằng hữu, đấng am tường những điều bí ẩn và thấy hết mọi sự trước khi chúng xảy ra. Ngài biết là họ đã làm chứng gian hại con. Này, con phải chết, tuy chẳng làm điều gì trong những điều họ đã vu cho con. Chúa đã nghe tiếng bà kêu. Trong lúc bà điều đi hành hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Daniel. Thiếu niên đó kêu lớn tiếng rằng: "Tôi vô can trong vụ đổ máu người phụ nữ này." Toàn dân đều quay về phía cậu thiếu niên và hỏi: "Lời cậu vừa nói có nghĩa gì?" Cậu đứng giữa họ và nói: "Các người ngu xuẩn đến thế sao, hỡi con cái Israel? Các người đã lên án một người con gái Israel mà không xét hỏi và cũng không biết rõ sự việc ra sao. Hãy trở lại nơi xét xử, vì những người kia đã làm chứng gian để hại người phụ nữ này." Toàn dân vội vàng trở lại đó, và các kỳ mục nói với Daniel: "Đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành." Daniel nói: "Hãy tách riêng họ ra, rồi tôi sẽ xét hỏi." Sau khi họ đã bị tách ra rồi, Daniel gọi một trong hai kỳ mục lại và nói: "Hỡi con người già đời trong đường gian ác, tội lỗi xưa ông đã phạm nay lại tái diễn. Ông đã xử bất công, kết án người vô can, tha bổng kẻ đắc tội, bất kể lời Chúa dạy. Người chớ giết người vô tội và người công chính. Vậy bây giờ nếu quả thật ông đã thấy bà kia, thì hãy nói ông đã thấy họ thông gian với nhau dưới cây nào?" Người ấy đáp: "Dưới cây trắc." Daniel nói: "Ông đã nói dối trắng trợn khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa đã nhận được án lệnh của người là chặt ông làm đôi." Sau khi cho người này ra, Daniel chuyển dẫn người kia vào rồi nói: "Hỡi nòi giống Canaan chứ không phải nòi giống Juda, sắc đẹp đã mê hoặc ông và tình dục đã làm cho ông ra hư hỏng. Các ông đã hành động như thế với các con gái Israel vì sợ họ đã thông gian với các ông. Nhưng người con gái Juda này đã không chịu nổi sự gian tà của các ông. Vậy bây giờ hãy nói cho tôi biết, ông đã bắt quả tang họ thông gian với nhau dưới cây nào?" Người ấy đáp: "Dưới cây rẻ." Daniel mới bảo: "Cả ông nữa, ông cũng nói dối trắng trợn khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa tay cầm gươm đang chờ để xẻ ông làm đôi nhằm tiêu diệt các ông." Bấy giờ toàn thể cộng đồng lớn tiếng reo hò và chúc tụng Thiên Chúa đấng cứu những kẻ trông cậy vào người. Rồi người ta quay lại chống hai kỳ lão, vì Daniel đã dựa vào lời chính miệng các ông nói mà thuyết phục họ là các ông đã làm chứng gian. Theo luật Môi-se, người ta giáng cho các ông hình phạt mà các ông định bắt người khác phải chịu, đó là giết các ông. Ngày ấy, máu người vô tội khỏi bị đổ oan. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. Đức Giêsu đến núi Ô-liu, vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người, người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-si dẫn đến trước mặt Đức Giê-xu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: "Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môi-se truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao?" Họ nói thế để nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá ném trước." Rồi người lại cúi xuống viết trên mặt đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-xu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: "Lạy chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?" Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giê-xu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: không được kết án tha nhân. con người thường dễ phê bình và kết án tha nhân hơn là nhìn vào chính mình để xét mình và để nhận ra những ước muốn sai trái và tội lỗi của mình. Nhiều khi vì ham muốn tình dục, uy quyền, danh vọng hay của cải, con người có thể sẵn sàng làm chứng gian để kết án người vô tội hay tìm đủ mọi cách để tha độc bổng kẻ đắc tội. Chúa Giêsu dạy các môn đệ không được kết án bất cứ ai vì quyền phán xét là quyền của Thiên Chúa và không ai sạch tội để có thể kết án tha nhân. Các bài đọc hôm nay xoay quanh vấn đề kết án tha nhân. Trong bài đọc 1, tiên tri Daniel phá vỡ âm mưu của hai vị thẩm phán làm chứng gian để kết án người vô tội. Vì họ ham muốn sắc đẹp của bà Susanna nên đã lập mưu để thông gian với bà. Khi bà từ chối không chịu, họ đã chi hô bà phạm tội ngoại tình với một thanh niên trẻ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu cũng phá vỡ âm mưu của các kinh sư và biệt phái khi họ đặt người vào thế nưỡng lan, hoặc phải giữ luật Môi-se, hoặc phải giữ luật yêu thương. Ngài trả lời họ, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Bài đọc 1. Không được làm chứng gian để kết án người lành. Thứ nhất, sự độc ác của hai vị thẩm phán. Lòng ham muốn tình dục của hai vị thẩm phán. Là những người xét xử dân chúng, lẽ ra họ phải giữ tâm hồn sáng suốt để xét xử công minh cho dân. Nhưng hai vị thẩm phán này đã để tâm trí ra đổi bại, quay mắt đi để khỏi nhìn lên trời cao và chẳng nhớ đến những phán quyết công minh của Thiên Chúa. Họ ham muốn sắc đẹp của bà Susanna, rình rập khi bà tắm trong vườn, và sửa soạn sẵn một âm mưu để cưỡng bức bà hoặc phải thông gian với họ, hoặc sẽ bị ném đá chết vì tội ngoại tình. Làm chứng gian khi âm mưu không thành. Hai kỳ não đó đứng dậy đặt tay lên đầu bà và làm chứng gian như sau. Chúng tôi đang dạo chơi một mình trong vườn, thì mụ này đã vào với hai tớ gái, đóng cửa vườn lại, rồi cho các tớ gái đi ra. Một gã thanh niên núp sẵn ở đó, đến bên mụ và nằm với mụ. Lúc ấy chúng tôi đang ở một góc vườn, thấy chuyện đồi bại liền chạy tới. Chúng tôi thấy chúng ăn nằm với nhau, nhưng không tóm được gã thanh niên vì hắn khỏe hơn chúng tôi và đã mở cửa chạy mất. Còn mụ này chúng tôi bắt được và hỏi mụ ta xem gã thanh niên kia là ai, nhưng mụ không chịu nói cho chúng tôi. Chúng tôi xin làm chứng về những điều ấy. Thứ hai, Thiên Chúa bảo vệ những ai biết kính sợ người. Khác với hai vị thẩm phán, bà Susanna là người biết kính sợ Thiên Chúa. Cha mẹ bà là người công chính, đã dạy dỗ con gái theo luật Môi-se. Khi bị cưỡng bức bởi hai vị thẩm phán, bà Susanna biết họ có quyền phán xét luận tội mình, nên phân vân. Tôi bị khốn tứ bề, quả thật, nếu làm thế tôi sẽ phải chết. Còn nếu không làm, tôi cũng không thoát khỏi tay các ông. Nhưng thà không làm gì cả mà sa vào tay các ông, còn hơn là phạm tội trước mặt Chúa. Vì thế bà Susanna liền kêu lớn tiếng, và hai kỳ lão cũng la to lên để hại bà. Khi bể bị kết án oan uổng, bà vừa khóc vừa ngước mắt lên trời, vì bà đầy lòng trông cậy vào Chúa. Bà Susanna kêu lớn tiếng rằng, lạy Thiên Chúa hằng hữu, đấng am tường những điều bí ẩn và thấy hết mọi sự trước khi chúng xảy ra. Ngài biết là họ đã làm chứng gian hại con. Này, con phải chết, tuy chẳng làm điều gì trong những điều họ đã vu cáo cho con. Thiên Chúa gửi tiên tri Daniel đến để xét xử cho bà. Trời cao có mắt, Thiên Chúa đã nghe tiếng bà kêu. Trong lúc bà điều đi hành hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Daniel. Thiếu niên đó kêu lớn tiếng rằng, tôi vô can trong vụ đổ máu người phụ nữ này. Toàn dân đều quay về phía cậu thiếu niên và hỏi, lời cậu vừa nói có nghĩa gì? Cậu đứng giữa họ và nói, các người ngu xuẩn đến thế sao? Hỡi con cái Israel, các người đã lên án một người con gái Israel mà không xét hỏi và cũng không biết rõ sự việc ra sao. Hãy trở lại nơi xét xử, vì những người kia đã làm chứng gian để hại người phụ nữ này. Cách xét xử của Daniel như sau. Cậu ra lệnh, hãy tách riêng họ ra, rồi tôi sẽ xét hỏi. Câu hỏi của Daniel là, nếu đã thấy họ phạm tội, thì họ phạm tội dưới gốc cây nào? Hai người làm chứng khác nhau. Người thứ nhất dưới gốc cây trắc, người thứ hai dưới cây rẻ. Bấy giờ toàn thể cộng đồng lớn tiếng reo hò và chúc tụng Thiên Chúa, đấng cứu những kẻ trông cậy vào người. Rồi người ta quay lại chống hai kỳ lão, vì Daniel đã dựa vào lời chính miệng các ông nói mà thuyết phục họ là các ông đấy đã làm chứng gian. Theo luật Môi-se, người ta giáng cho các ông hình phạt mà các ông định bắt người khác phải chịu, đó là giết các ông. Ngày ấy, máu người vô tội khỏi bị đổ oan. Phúc âm. Không được kết án tha nhân vì không ai sạch tội. Thứ nhất, bẫy giăng để hại Chúa Giê-xu. Trình thuật của Gioan nói rõ, họ nói thế nhằm thử người để có bằng cớ tố cáo người. Chúa Giê-xu bị họ đặt vào giữa hai thế lưỡng nan, hoặc trung thành với giáo huấn ngài dạy là luật yêu thương và không được kết án tha nhân, hoặc vi phạm luật Môi-se dạy phải ném đá chết người ta bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Thứ hai, Chúa Giê-xu muốn mọi người phải xét mình. Thứ nhất, phải sạch tội trước khi tố cáo người khác. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng lên và bảo họ, ai trong các ông sạch tội thì cái việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-xu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Cách Chúa Giê-xu đối xử với người phụ nữ. Người gần lên và hỏi, lạy chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp, thưa ông, không có ai cả. Đức Giê-xu nói, tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Qua những lời đối thoại này, Chúa Giê-xu muốn chị nhận ra những điều sau. Thứ nhất, Chúa cho chị cơ hội thứ hai để trở nên tốt đẹp hơn. Tôi biết chị đã phạm tội, nhưng cuộc đời chị vẫn còn thời gian để sửa đổi. Tôi cho chị có cơ hội thứ hai để chị làm lại cuộc đời. Thứ hai, Chúa tha lỗi lầm cho chị. Không giống như những người biệt phái và kinh sư chỉ lo tìm dịp để luận tội và kết án, Chúa lợi dụng cơ hội để tha thứ và để chữa lành cho chị. Thứ ba, Chúa khuyến khích chị trở thành người tốt hơn. Tội lỗi hủy diệt con người. Chị hãy tránh xa tội lỗi để cuộc đời chị tốt đẹp hơn. Thứ tư, Chúa tin tưởng mọi người đều có thể trở nên tốt nếu được cho cơ hội. Tôi tin chị sẽ trở nên tốt nếu tôi cho chị có cơ hội để sửa đổi. Và sau cùng, Chúa cũng cảnh cáo chị hậu quả sẽ xấu hơn nếu chị không chịu thay đổi. Nếu chị không nắm lấy cơ hội để sửa đổi, chị sẽ phải lãnh nhận những hậu quả nghiêm trọng hơn. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta không bao giờ được làm chứng gian để hại người khác. Điều răn thứ 9 nói rõ điều này. Quyền xét đoán thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta không có quyền xét đoán tha nhân nếu chúng ta không có bổn phận với họ. Amen.